Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của Đài Lido Sài Gòn 1480 AM mỗi thứ Tư từ 9 giờ tối, tại San Diego trên Đài Tiếng Nước Tôi mỗi thứ Tư từ 8 giờ tối, tại Dallas trên Đài Việt Nam Dallas mỗi thứ Tư từ 8 giờ 30 tối, tại San Jose trên làn sóng của Đài KVVN 1430 AM mỗi Chủ Nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Houston trên làn sóng của Đài Little Sài Gòn KYND 1520 AM mỗi thứ Bảy từ 10 giờ 30 sáng, và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên Đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ Hai từ 9 giờ tối. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị đã biết, Tây Du Ký là một bộ truyện rất hay của văn học sử Trung Hoa. Ai đọc cũng đều say mê, thích thú, nhưng rất ít người để ý đến dụng ý của tác giả Ngô Thừa Ân về khía cạnh tôn giáo là Phật giáo trong câu chuyện. Kính thưa quý vị, Thầy Hằng Trường đang kể đến kỳ 2, khi Tôn Ngộ Không được Tổ sư Tu Bồ Đề nhận dạy đạo. Tổ sư đề nghị dạy các môn học về thuật, lưu, tính, động, nhưng Tôn Ngộ Không đều từ chối, không chịu học vì chỉ muốn học môn trường sanh bất lão mà thôi. Sau đây Mai Khanh xin kính mời Thầy giảng tiếp về đề tài này ạ. Xin kính mời Thầy ạ.
Cảm ơn chị Mai Khanh và kính chào các vị thính giả. Thì các bạn biết là sau khi Tôn Ngộ Không đó mà đã nói lên cái ý nguyện là chỉ muốn học cái pháp trường sanh bất lão rồi, và tổ sư Bồ Đề đó, tức là cái vị tổ sư tên là Bồ Đề đó, mà ngài đã thấy được cái tấm lòng của Tôn Ngộ Không rồi thì mới quyết định là truyền cái pháp. Cho nên mới nửa đêm đó lén không để cho ai biết cả, âm thầm mà truyền cái pháp. Thì chắc là các bạn cũng nhớ câu chuyện đó, tức là tổ sư gõ lên đầu của Tôn Ngộ Không ba cái rồi tắp tay sau lưng mà ngoảnh đi. Thì Tôn Ngộ Không biết đó là cái dấu hiệu rằng là canh ba, tại vì gõ lên đầu mình là canh ba, và đi vào cửa sau, tại vì tổ sư là quay cái lưng ra. Thì lần trước mình có nói cái đó là một cái chuyện mà sự thật xảy ra trong lịch sử Trung Hoa, là hồi xưa là ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đó, mà truyền pháp cho ngài Huệ Năng là cũng làm y hệt như vậy. Và mình có nói rằng đó là một trong những cái mà cái bình mà nặng nhất của cái thời đại hồi xã hội đó, tức là cái sự đố kỵ của những người mà trong tăng thân hay là tăng đoàn. Vì đố kỵ cho nên người nào mà được pháp truyền pháp là họ ghét lắm, nếu không phải là phe phái của họ thì họ ghét lắm và họ muốn trừ khử. Ngay như ngài Huệ Năng đó, ngài cũng phải chạy trốn. Không biết bao nhiêu người đệ tử của ngài Thần Tú, hay là mình nói là fan, những người mà bạn của ngài Thần Tú, học với ngài Thần Tú, hay là những người ủng hộ ngài Thần Tú đó, mà họ đi rượt theo. Thần Tú là ai? Chính là cái người mà giỏi nhất đệ tử của ngài Hoàng Nhẫn. Còn ngài Huệ Năng là một cái người mà không phải là một vị tăng, chỉ là một người tài giá bình thường thôi. Mà các bạn biết không, là cái sự mà theo đuổi cho tới tận nơi, tận chỗ mà cho giết cho được rồi đó, mới cam tâm hạ giả đó, không ngờ lại là xảy ra ngay trong nhà chùa, chứ không phải là nói là chuyện qua đời. Thì tại ra những cái vị sư đó mà đi rượt theo ngài Huệ Năng đó, là còn đem theo cả dao, cả kiếm, võ công đầy mình cả, mà phải giết cho được, lấy lại cho được y bác. Cho nên do đó phải biết rằng là các bạn biết là cái mức độ đố kỵ đó nhiều khi đó cũng ghê gớm lắm. Đố kỵ là vì sao? Vì cái người mà lấy được cái bát và cái y áo, tức là cái áo giới đó của Đức Phật mà truyền lại đó, thì đâu phải là một cái chuyện bình thường đâu. Cho nên tới thời ngài Huệ Năng đó, tức là thời Đường, là cái y bát không còn truyền nữa. Ngài không còn y bát nào cả. Ngài không truyền cái y bát nữa vì ngài nghĩ là cái đó là còn cái vật đó thì người ta sẽ ganh tị nhau, giành nhau để mà đạt cho được, đoạt cho được cái y bát. Bởi vì cái đó cũng nói lên vài ba chuyện, trong đó nói lên rằng nhiều khi cái biểu hiện của cái sự giác ngộ đó thì nó vô hình vô tướng. Nhưng mà nhiều khi cái truyền thống mà làm ra cho có hữu hình hữu tướng, người nào mà giác ngộ có cái chức vụ này, giác ngộ chức vụ kia đó, thì nó tạo ra một sự sai lầm vô cùng. Thì cái quan niệm đó là làm sao? Tức là mình đồng hóa cái sự giác ngộ này đó với một cái chức vị hay là một cái danh vọng, danh tước đó. thì cái đó chỉ tạo thêm sự đố kỵ mà thôi. Thành cái điều đó là cái điều mà mình cũng nên tránh. Và do đó nếu mình sống trong đời, nhiều khi mình sẽ thấy có rất nhiều người đó, họ có cái sự hiểu biết rất là thâm sâu, hay là một sự giác ngộ rất thâm sâu, nhưng mà nhiều khi họ không có hình tượng là người xuất gia. Họ cũng có một cái hình tượng đó là chức vị hay là danh tước hay là quyền hành hay gì cả. Nhiều khi họ chỉ đơn thuần là một cái người mà mình thấy chỉ có một cái sự mà nhẹ nhàng, cái nét mặt mà hiền hòa và một cái trí huệ thâm sâu thôi, chứ mình cũng không thể thấy đó họ có một cái danh vọng chức tước gì đâu. Đó là điều mình nên suy nghĩ sâu sắc về cái sự giác ngộ trong đời này của những bậc mà mình gọi là thật sự mà tu trì. Thì sau khi mà ngài Tôn Hành Giả, tức là Tôn Ngộ Không đã bắt đầu được cái pháp rồi, thì ngày đêm là tập luyện. Ban ngày đi làm chuyện công quả, nhưng ban đêm thì lẹn ra sau vườn ra tập luyện, trên núi tập luyện. Thì tập luyện rất nhiều ngày, nhiều tháng. Thì một ngày nọ đó thì tổ sư mời hỏi chứ, bây giờ đó là con đã học như thế nào rồi? Tôn Hành Giả, tức là Tôn Ngộ Không, mình nói, dạ con thì là con học đã cũng khá được rồi, tức là có những cái gì mà thầy dạy cho con luyện tập được tất cả rồi. Thì tổ sư rất là vui mừng, mỉm cười, mình nghĩ rằng là đệ tử của mình cho cái gì mà học cái đó như vậy thì là tốt lắm. Nhưng mà con có biết không, là tuy là con đã thống suốt hết tất cả các pháp mà ta dạy rồi, nhưng mà con còn phải nhớ một chuyện là thế nào đó, con cũng không tránh được ba cái tai nạn vô cùng lớn lao. Ba cái tai nạn này gọi là tam tai. Ngộ Không nghe như vậy thì ngài giật mình, ngài nói làm gì mà có chuyện đó được. Nếu mà học phép tiến đó, con sẽ sống dài như trời đất, với con trường sinh bất lão mà. Và có cái chân khí mà đầy đủ, mà có cái sức khỏe mà đầy đủ dồi dào, thì con có bình hoàng gì đâu. Làm sao mà con có cái gì mà tai biến tai nạn nữa. Mà ngồi so lại những ngày vừa qua thì hoàn toàn là sung sướng mới cùng. Tổ sư thì mỉm cười nói như vậy, không có đâu. Cái đạo tiên đó là cái đạo mà nó cao vô bờ bến. Con phải biết rằng là người nào mà ăn cắp cái máy của tàu hỏa đó, mà cãi cái định mạng của trời đất đó, thì không có quỷ thần nào mà có thể dung thứ cho được. Cho nên đó, nếu mà con được sống lâu đó, thì đó, có thiệt sống lâu rồi, nhưng mà phải có là có ngày là con sẽ cũng không thoát khỏi cái bàn tay mà sanh tử. Tức là nếu mà con mà sống như được thì 500 năm về sau đó thì con cũng sẽ bị trời đánh, tức là sét đánh một cái đùng, là con sẽ chết tươi ngay tức khắc. Mà nếu mà con không bị trời mà sét đánh đó, thì con sống như vậy thêm được 500 năm nữa yên vui vô cùng đó, thì cũng sẽ tới cái lúc mà gọi là sẽ bị cái âm hỏa mà đốt cháy ngang luôn. Nó đốt từ đâu? Đột từ dưới cái bàn chân của con đó, mà đột lên thì lục phủ ngũ tàng, nó đến lốt luôn cái óc não của con, là con sẽ không còn cái thân thể nữa, nó chảy rùi tan luôn. Mà nếu mà con mà sống thêm được 500 năm nữa đó, mà cái lửa mà không đột con chảy đó, thì con sẽ bị một cái loại gió mà cực mạnh. Cái loại gió này đó, nó không biết từ đâu mà thổi tới, mà thổi từ trong óc mà thổi ra, thì nó sẽ thổi con ra thành cát bụi. Con không còn cách gì mà con trốn ở đâu được cả. Tại vì con nằm đâu cũng được, con ngồi đâu cũng xong, vì nó từ trong óc con mà nó thổi ra mà. Cho nên rồi cuộc rồi đó, thì lục phủ ngũ tàng là 9 cái khiếu, 9 cái lỗ trong người con, tất cả mọi thứ đều là rã rời ra cả. Ghê chưa? Thì nghe nói như vậy thì Tôn Ngộ Không rợn ốc, quy xuống mà đảnh lễ liền. Trời ơi, thưa thầy, xin lạy thầy trăm lạy, xin thầy mở cái lường từ bi mà dạy cho con cái phương pháp nào để mà con có thể tránh được ba cái tai nạn này, con nghe con sợ quá, con sẽ tròn đời nhớ ơn thầy. Tổ sư mà nghe như vậy thì rất là cảm động mà nói, cái đó đương nhiên là nếu mà con mà hiểu mà học thì chắc sẽ thành công, nhưng mà con phải chắc chắn học đó chưa. Thì Ngộ Không nói được, con sẽ nhất định là con sẽ học, và thầy dạy gì con học cái đó, con sẽ không có nghĩa là nề hà gian lao khổ sở gì cả. Thì tổ sư mới bắt đầu truyền cho 72 cái pháp gọi là cái địa sát. Thì thưa các bác á, là 72 cái địa sát này có nghĩa là cái gì? Tên có cái thiên can và địa sát. Thiên can là cái pháp đó mà y theo cái pháp trời, còn cái địa sát là y theo cái pháp của đất. Mà cái pháp của trời á, nhiều khi á, mình nói cách nôm na là những cái chuyện mà mình làm đó để mình tiến hóa cho chính mình. Còn cái pháp của đất đó thì mình nói nôm na là những cái pháp đó giống như mặt đất vậy đó, nuôi dưỡng để cho cây cối được nó nở lên, nó to ra, nó lớn lên, lớn mạnh. Thì cái pháp mà của trời là cái pháp của trí huệ, của đất đó là cái pháp của từ bi. Thì nói cách khác đó, thì chính ngài Tu Bồ Đề đó, ngài dạy cái gì đấy thì tại ra là ngài đang dạy một cái pháp, mà cái pháp đó là gắn liền với cái sự phát triển của từ bi sau này. Bây giờ mình nói cái hình tượng là hình tượng là từ bi, nhưng mà sau này các bạn đọc câu chuyện thì các bạn thấy ngay ngủ ngồi không thấy có cái từ bi gì cả. Ông nhảy lên nhảy xuống là ông đập hết con quỷ này, giết con ma nọ. Nhưng mà các bạn biết cái hình tượng mà gọi là địa sát đó, 72 pháp địa sát rất là hay. Vì 72 là con số của 9 × 8. 9 × 8 là hai con số mà cực cao của âm và dương. 9 là cái số dương mà 8 là số âm. Thì cái đó nói tới một cái sự điều hòa trong con người mình, đồng thời nói tới một cái chuyện là cái pháp này là cái pháp phải mình phải nghĩ tới nhân quân, cái pháp nghĩ tới cái lòng từ bi và cái tình thương, cho nên gọi là địa sát. Tổ sư mà dạy như vậy rồi thì đương nhiên là quá hay rồi. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình nghĩ một phút có thử là thế nào là ba cái tai nạn đó. Đây là một cái điều mà các bạn chắc cũng nhớ rằng là hồi xưa đó, cái thời mà viết cái cuốn này vì là muốn dựa vào cái đạo giáo đó bác. Vì ông Ngô Thừa Ân vốn là một cái người mà rất thông thạo về đạo gia. Làm sao mà luyện phép, làm sao mà làm cho con người mình dùng hơi thở để mà dưỡng thần, dưỡng khí và sống lâu. Cho nên ông rất rành về cái chuyện mà của tu luyện của người đạo gia. Cho nên cái cuốn mà Tây Thiên Đại Thánh này đó là cái cuốn mình nó dựa vào cái tinh thần người đạo gia rất nhiều, chứ không phải là người mà Phật giáo đâu. Thì khi mà nói về cái tám tai này thì hoàn toàn không giống như cái tám tai của Phật giáo cả. Phật giáo nói cái tám tai là xảy ra ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà bây giờ cái tám tai mà của đạo giáo này nói ra, mà thật sự của ông Ngô Thừa Ân nói ra đó, là nó có một ý nghĩa rất thâm sâu. Cái tai nạn đầu tiên đó, nếu mình ngồi mình nghĩ 500 năm, tai nạn đầu tiên là cái tai nạn sét đánh đó. Rồi tai nạn thứ hai 500 năm sau đó, rồi tai nạn bị lửa đốt, và cuối cùng cả là tai nạn mà bị gió thổi đó. Bây giờ mình ngồi mình nghĩ ba cái tai nạn đó đó, thì mình chia cái đời mình làm ba giai đoạn. Nếu các bạn sống 90 tuổi đó, thì 30 tuổi đầu đó, thì cái tai nạn đó mà qua được 30 tuổi đầu đó, thì thường thường mình gặp một cái nạn đó là gì? Là cái nạn không phải sét đánh, mà 30 tuổi đầu gọi là cái nạn đó là mình sẽ rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo là vì sao vậy? Vì mình sẽ thành công đến đời. Mình 30 tuổi là mình ra đời rồi, mình làm việc mình thành công. Thành ra cái thành công đó, đó thì nó tương ứng với cái chuyện là kiêu ngạo. Mà kiêu ngạo thì giống như thử là lúc nào mình cũng trồi lên trên người ta cả. Mà trồi lên trên người ta thì cũng như cái nhà đó, mà mình cái nhà muốn cái mình trồi lên trồi hơn cái nhà người khác đó, thì mình gắn cột thu lôi vô. Cột thu lôi vô thì sạc đánh xuống là có gì đâu. Nhưng mà cái hình ảnh là bị sạc đánh là cái hình ảnh là nói là có người nên là kiêu ngạo. Mà thường thường là cái người mà 30 tuổi, 30 mấy tuổi là mình nghĩ là trời đất chuyện gì mình làm được cả. Bất kỳ chuyện gì mình làm được cả. Cái người mà trẻ trẻ như vậy là mình nghĩ là thế giới nó không to lớn lắm, và muốn là được, và làm là thành công. Cho nên cái khoảng mà 30 tuổi đó là tam thập nhi lập đó, là cái khoảng đó mà mình gọi là mình không phải hảo cái gì hơn cả, mà gọi là hảo đấu. Mình đảo đấu mà, tức là mình phải vật lộn với đời, và mình chắc chắn là thành công. Mình có nhiều energy vô cùng. Nếu 30 tuổi mà mình siêu ở nền thì chắc là bởi vì là lúc mình trẻ là mình yếu quá rồi. Thế 30 tuổi là cái chỗ mà cái tuổi mà mình sung sức nhất. Cho nên người Mỹ nó nói hay là 40 tuổi là cái tuổi mà mình gọi là gì? Over the hill, đi qua đồi rồi. Thành ra là các bạn biết là 30 tuổi là cái tuổi mà sung sức nhất. Cho nên cái thời đó là cái sát mà đánh cái gì? Đánh cái sự kiêu ngạo của mình. Cho trời bằng vung. Là cái đó y nói như vậy đó. Nhưng 30 tuổi sau nữa, tức là lúc mà 60 tuổi đó, mình trải cái 30 năm đó, mình thành công này, mình có nhiều kinh nghiệm ở đời này. Mình tích lũy tài sản này, mình có con cái là làm ăn rồi, nó thành đạt rồi ấy, thì khoảng 60 tuổi đó thì mình không còn cái gì để cho mình dính vào đời cả, là mình về hưu rồi. Thì thường thường đó, cái sự nghiệp, cái tài sản là những cái mà mình rất là thích thú mình nói. Thường thường mình ngồi nói chuyện cái mình khoảng 60 tuổi, sau khi còn khoảng 60 tuổi đó, 67 tuổi trở lên đó, thì mình ngồi nói chuyện thì mình nói sao con tôi làm cái gì đó, con tôi học trường Harvard nè, học trường Yale MIT nè, con tôi làm nghề kia nghề nọ, rồi mình nói sao mình khoe cái tài sản của mình là bự cỡ nào, vân vân. Mình ít khi nói cái stock mình cỡ bao nhiêu là mình giấu, mình không cho biết cái stock mình cỡ gì, nhưng mình cho biết cái tài sản mình mua nhà rồng, mình làm cho người ta thấy impress, mình đi xe cho ngon lành chút. Chắc là mình không mua Lexus đâu, mình mua xe Mercedes thì dù như vậy, nhưng mà mình làm cho người ta nghĩ rằng đó là mình thành công trên đời. Vì không ai mình muốn nói tôi không thành công cả. Nhưng mà cái tuổi đó, cái này mình muốn nói là cái sự cố chấp, chấp vào cái sự thành công, chấp vào cái tài sản, chấp vào cái sự nghiệp. Và tạo ra những cái đó mà mình sử dụng nó, mình tích lũy nó đó, thì xin hỏi các bạn anh chị đó, mình có giữ được khi mình chết không?
Dạ thưa thầy, những cái chấp hữu, những cái sự nghiệp mà mình không đem theo được khi mình chết.
À rõ ràng không đem theo được. Nhưng mà nên thầy hỏi anh nha, không đem theo được nhưng tại sao là mình lại sống để mình tích tụ nó làm gì?
Thưa thầy, con người thì tham của, khi sống thì muốn tích lũy.
Hay, sống muốn tích lũy. Bởi anh có thấy cái rõ ràng là rõ ràng cái đó đó là cái mà một cái chấp lớn nhất. Tức là mình sống là mình phải có, và mình cứ chấp vào cái có, chấp cái đó thôi, không chấp gì hơn cả. Mình chấp lũy, tích lũy tài sản, mình chấp một hồi rồi, mình có hồi rồi đó, thì mình phải quên rằng là mình tới tới không, mà sẽ đi tới không, quên mất đi. Mình thành ra cái chấp này là chấp hữu đó, là mình chấp cái có. Nhưng mà cái tiền đề mình đẻ ra là không. Nhưng mà mình lúc mà dựa cái lúc mà mở mắt và lúc mình nhắm mắt đó, thì mình lại nhìn lầm đi. Cho nên cái mà tích lũy mà cái lầm lẫn đó đó thì gọi là âm hỏa, chứ không phải là dương hỏa. Âm hỏa, tại sao là âm? Là bởi vì những cái đó nó sẽ biến mất, gọi là âm. Tại sao gọi là hỏa? Vì nó tạo ra bởi cái nhiệt tình, tạo cái sức nóng, tạo ra cái mà gọi là cái say đắm của cái bản ngã. Và cái lửa đó cũng là cái lửa mà mình gọi là tham sân si. À, đó là cái lửa mà tạo ra. Cho nên cái phần thứ hai trong cuộc sống của mình á, thì mình sẽ bị kẹt vào trong cái lửa này, và mình bị cái lửa đốt tiêu. Thì cái lửa đầu tiên đốt tiêu cái sự kiêu ngạo, lửa thứ hai là nó sẽ đốt tiêu cái chuyện gì? Tai nạn thứ hai đó là bị cái âm hỏa, bị cái lửa đốt. Vì nếu mà qua được 60 tuổi rồi đó, thì bây giờ từ 60 tuổi mà trở đi về hưu này, lúc mà tuổi về già này, tuổi xế chiều của mình đó, thưa các bác, các anh chị và các thím, thì từ lúc mà mình về hưu rồi thì bây giờ là mình có chừng bị cái gì? Bị gió thổi. Cái gió thổi mà là gió thổi tan trong óc mình ra, có nghĩa là sao? Nhiều khi mình lớn tuổi rồi, sự nghiệp nhiều khi mình buông tay buông bỏ rồi, mình sống tự nhiên lắm, nhưng mình lại bị cái tư tưởng nó cố chấp. Mình không muốn cái gì hơn là cái tư tưởng của mình. Và nhiều khi là cái sự cố chấp của mình đó, mình nhắc lại những kỷ niệm cũ này, mình nhắc lại những cái chuyện mình đã thành đạt này, mình nhắc lại những cái thời mà anh hùng, những cái thời mà mình gọi là vang danh, vang thuở. Mình nhắc lại những chuyện đó, mình sống trong cái tư tưởng, sống trong cái hình ảnh của hồi xưa. Đôi khi cái tâm mình càng ngày ấy, nó càng luồn bài đi thì mình không nhớ được. Nhưng mà từ cái khoảng mà 60 đến 90 đó, cái khoảng đời mà mình gọi là, mình cũng không phải là cái chục đúng hoàn toàn 60, nhưng mà cái khoảng đời mà gần cuối của cuộc đời của mình đó, thì thường thường ấy, mình muốn hồi tưởng lại, mình sống lại vào những cái chuyện xưa. Vì bây giờ mình không còn cái khả năng, sức khỏe mình không có để làm những chuyện hồi xưa nữa, không còn xôn xao được. Và bây giờ mình cũng không có cái sự nghiệp để mà khoe nữa, vì mình đã về hưu rồi mà, mình đã già rồi. Giờ mình còn gì? Còn cái tư tưởng, còn cái hình ảnh, hình bóng mà mình thổi xưa mình đã làm. Bởi vậy cái đó là cái cuộc đời đó, mà nếu nói với người bình thường á, thì nói như vậy, là mình không tránh khỏi được những cái nàng đó. Những cái nàng đó là nàng tất yếu của người bình thường. Nhưng mà nếu khi mà mình mà tu tâm luyện tánh á, thì mình sẽ vượt qua được những cái đó, và lúc nào mình cũng sung sướng, lúc nào mình cũng cảm thấy là nhẹ nhàng vô cùng. Vì mình không bị những cái chấp do mình tạo ra. Ba cái tai nạn là ba chữ chấp. Đối với một người mà tu đạo đó, thì 500 năm mà trong chuyện này nói đó, là bị cái sát đánh đó, thì thật sự ra là nếu mình tu càng cao đó, nhiều khi đó cái sự kiêu ngạo của mình đó, nó càng lớn. Nhất là nếu mình không có làm việc với đời, mình ngồi đến nỗi mình thôi, và mình không hề có một cái sự va chạm hay là có một sự dẫn thân nào đó, thì sự kiêu ngạo đó nó sẽ rất tới rất mau. Có người có thể ngồi đến nỗi và có thể mở ra được những cái mình gọi là những cái thiên nhãn gì đó đó, vân vân. Nhưng mà khi họ mở cái thiên nhãn ra rồi đó, thì cái sự xảy ra là nhiều khi họ cảm thấy là họ cao hơn người khác, họ vĩ đại lắm, chứ không phải là chuyện mà mình gọi là thô kệch. Nhưng mà cái đó là cái mà cái nàng đầu tiên. Bây giờ nếu mà họ không cho rằng là họ đúng, họ không cho rằng là họ xuất sắc, không cho rằng họ là superior, nghĩa là cao siêu hơn người khác, thường thường là bị cái thứ hai là âm họa. Âm họa là gì? Họ duy trì cái sự tu luyện, tu hành của họ và cho cái đó là chân thật. Thế nên Đức Phật dùng một danh từ cực kỳ hay, chấp hữu, chấp có. Hễ mà hễ là có là mình chấp rồi. Thế nên thường thường là người Mỹ bây giờ nó gọi là to have hay là to be. Có nhiều khi đó, mình nghĩ là mình phải có tiền có bạc đó thì mình thành công được. Cho mình đó gọi là to have. Còn to be là gì? Là mình không có tiền có bạc gì cả. Nhưng mà nếu mình sống đàng hoàng mà mình sống ngon lành đó, thì cái đó đáng sống và đáng được kính trọng. Thế nên mình cũng không nên bị cái quan niệm rằng là phải có chức tước này nọ rồi đó thì mới có sự kính trọng. Thầy có một đệ tử nó vui lắm. Thầy nói với thầy như vậy là, thưa thầy, chừng nào con làm việc mà thành tài rồi con sẽ tới thăm thầy. Bây giờ con không muốn tới thăm thầy nữa, tại con chưa làm ra gì cả, con chưa làm ra nghề ngọc gì cả, con chưa thành công gì lắm. Thì thầy vừa nói về cái chú này, chú nhỏ nhỏ này, thì nói là con đừng nghĩ như vậy, tại vì là con nghĩ rằng là con mà thành công thành tài rồi mà tới thầy nói chuyện, thầy mẹ thương con đó thì con lộn rồi. Bây giờ lúc nào nếu mà thầy mà thương con thì lúc nào thầy cũng thương, chứ đâu phải lúc nào mà con thành công rồi con về đấy thì thầy mình nhìn con là thầy mình nợ mặt nợ mày, hay là con mà nợ mặt nợ mày. Nhưng mà cái đó cũng đưa lại một cái chuyện rất là quan trọng bởi cuộc sống gia đình của các bác đó, là nhiều khi con cái mình để ra 5 đứa đó, mỗi đứa mỗi khác, và mình không nên mong rằng là đứa nào cũng thành công hay là đứa nào thất bại cả. Mình cũng không nên mong gì hơn rằng là mỗi đứa nó happy thôi là được rồi. Thế nếu mình bắt buộc mình ép buộc là mình thành công, rồi mình thường thường mình so sánh con cái mình với con cái người khác, rồi mình so sánh chức vụ này chức vụ khác đó, thì những cái đó là những cái sai lầm. Mình tạo cái tai nạn trong gia đình của mình chứ không gì hơn cả. Cho nên con cái nó sống cỡ nào, nó muốn như thế nào thì mình đều appreciate, tức là mình đều cảm kích nó, và mình chỉ làm sao bày tỏ cái tình thương với con cái của mình thì được. Thì như vậy thì mình sẽ tránh khỏi cái tam tai trong gia đình của mình đó. Thì nhiều khi là mình tự tạo ra cái tam tai trong gia đình của mình một cách mà vô hình vô tưởng vô cùng. Cho nên mình không nên khoe con cái mình làm cái gì, mà cũng không nên buồn khi con cái mình không làm cái gì mà nó hay ho cả. Tại vì ở đời không phải chuyện làm được hay làm không được, mà ở đời là cái chuyện cái tình của mình nó cỡ nào và cái tấm lòng của mình nó cỡ nào. Cho nên mình nên nhìn cái đó thì mình cảm thấy rằng cái tam tai có thể giải quyết được dễ dàng vô cùng. Khi cái tâm lượng mình mở rộng ra thì mình sẽ không có cái gì để mà so sánh, do đó không có gì để kiêu ngạo. Và nếu mà mình không chấp hữu, tức là to have, mình lúc nào cũng to be cả đó, thì mình cũng sẽ tránh khỏi cái tai biến thứ nhì. Và nếu cái tư tưởng của mình nhẹ nhàng, cái tư tưởng nào mình cũng ok cả, ai cũng hoàn toàn đúng cả, thì mình lại không bị cái tam tai thứ ba, lúc nào mình cũng vui vẻ nhẹ nhàng cả. Thành do đó cuộc sống của mình sẽ càng ngày càng khai mở. Và cái đó là cái lý do đó, là khi các bạn đọc cái chuyện mà Thiên Thiên Đạo Thánh này, chứ nói cái chuyện tê thiên thiệt, nói cái chuyện đến trời cái đặc thiệt, chứ thật sự nó gần gũi lắm, nó cũng không có cái gì mà mình phải nghĩ rằng đó, là cuốn sách này là cuốn sách gọi là huyền thoại hay gì. Nó có vô vàn cái bài học trong cuộc sống của mình. Và ngày hôm nay để kết thúc, thầy nhận các bác đó, là làm sao đó mình biến cái tam tai thành tam cái phước điền. Ba cái phước là cái gì? Là khiêm nhường là cái phước lớn nhất. Thứ hai là mình là to be, mình là chính mình thì mình lúc nào mình cũng có phước cả. Và thứ ba đó, lúc nào mình cũng chấp nhận ý kiến của người khác cả thì mình đó là mình là phước. Biến tam tai thành tam phước thì lúc nào mình cũng khỏe và sướng. Cảm ơn các bạn.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng tiếp theo của thầy Hằng Trường về đề tài qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Mai Khanh xin được cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin vui lòng email về thầyhanhtruong@yahoo.com. Chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của nhóm các chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự ở San Jose. Chương trình Radio Khai Tâm xin hoan hỷ nhận ủng hộ tùy hỷ của quý vị để giúp chương trình được tiếp tục phát triển. Mọi chi phiếu xin để Hội Từ Bi Phụng Sự và gửi về Radio Khai Tâm, PO Box 1492 Huntington Beach, California 92647, hoặc liên lạc qua số điện thoại 714-531-5754. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thư mời Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose dưới sự hướng dẫn của Thầy Hàng Trường xin kính mời quý đạo hữu đến tham dự buổi giảng pháp ngắn qua video chủ đề phát triển con mắt bát nhã. Sẽ có lạy khí công và lạy dùm người khác theo lễ lạy Lương Hoàng Sám vào ngày thứ Tư 26 tháng 8 2009. Chương trình này sẽ tiếp tục mỗi tháng vào thứ Tư từ 6 giờ 30 chiều cho tới 8 giờ 30 tối, địa điểm Montreal Hall, 2127 South 10th Street, San Jose, California 95112. Để quỳ lạy được thoải mái, xin các bác vui lòng đem theo một mền nhỏ, một tấm yoga mat. Xin liên lạc cô Minh Tâm 408-838-9084 sau 7 giờ chiều hay vào website www.css-sanjose.org để xem lịch trình.
Thông báo của lớp học Càn Khôn Thập Linh. Lớp học Càn Khôn Thập Linh vẫn được tổ chức đều đặn tại các địa điểm sau đây: Thurley Library, 880 Thurley Road, San Jose, vào ngày Chủ nhật từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng, buổi trưa từ 12 giờ 30 đến 2 giờ 15 trưa. Lớp dưỡng sinh thập huyền vào ngày Chủ nhật 10 giờ 45 sáng đến 12 giờ 15 trưa tại địa điểm Berryessa Library, 3355 Norbert Avenue, San Jose, lớp sơ cấp Càn Khôn Thập Linh, thứ hai 7 giờ tối đến 9 giờ tối, thứ năm từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Tại Evelyn Library, 2635 Ebon Road, San Jose, lớp sơ cấp Càn Khôn Thập Linh vào ngày thứ hai 7 giờ tối đến 9 giờ tối.
Kính thưa quý vị, chương trình Radio Khai Tâm của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh xin kính chào tạm biệt.